nay con xin thật lòng tin tưởng nơi Chúa. Vâng, nay con xin thành tâm tin nhận lời Ngài. Vâng, con luôn luôn hy vọng tình yêu của Chúa để trong cuộc đời lòng mến Chúa.
Các bạn thân mến, tôi xin phép được tự giới thiệu là Linh Mục Doan Nguyện Lợi, gốc Cộng giáo phận Huế. Xin với các bạn sắp sử dụng là nội dung của khóa giáo lý thánh lễ tại Seattle vào mùa chay 2004. Được thực hiện với hoài bão đóng góp vào nỗ lực hiện nay của giáo hội nhằm làm bừng sống ý thức và sát thiến sâu đậm hơn về thánh lễ như là nguồn và là đỉnh của tất cả đời sống Kitô hữu. Và đó cũng là chủ đề của các khóa giáo lý về thánh lễ mà tôi trình bày tại nhiều địa điểm. Chúng ta hãy lượt qua một số biến cố gần đây liên hệ tới biến thức thánh thể. Ngày 17 tháng 4 năm 2003, nhằm vào thứ năm tuần thánh là ngày của việc thiết lập bí tích thánh thể và chức tư tế, Đức Gioan Phaolô đề nghị đã công bố thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích tạ ơn, hay là bí tích thánh thể, với tựa đề bằng La ngữ Ecclesia de Eucharistia, nêu lên tương quan mật thiết giữa giáo hội và bí tích rất thánh này. Thông điệp nhắc lại cộng đồng Vaticano II trong hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium, Chúa Kitô ánh sáng muôn dân, đã khẳng định bí tích thánh thể là nguồn và là đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu. Và Đức Thánh Cha lệnh cho các thánh bộ liên hệ phải soạn thảo một tài liệu hướng dẫn việc cử hành thánh lễ theo tinh thần của thông điệp này. Thế rồi một năm sau, với sự phê chuẩn trước đó của Đức Thánh Cha, vào ngày 23 tháng 4 năm 2004, thánh bộ Phụng Từ đã công bố huống thị mang tên Bí tích Cứu Độ Redemptionis Sacramentum về một số điều phải tuân theo hoặc phải tránh làm khi cử hành bí tích rất thánh này. Thánh bộ tín lý cũng đã đóng góp vào việc soạn thảo huống thị này. Huống thị bí tích cứu độ nhắc lại giáo huấn của hiến chế tín lý về giáo hội mà chúng ta vừa nêu trên. Đồng thời huống thị cũng trích dẫn một khẳng định khác của cộng đồng Vaticano II trong sắc lệnh về mục vụ và đời sống của linh mục. Bí tích thánh thể là nguồn và là đỉnh của toàn thể việc rao giảng phúc âm. Huấn thị cũng nhắc lại giáo huấn của cộng đồng, cử hành thánh lễ là trung tâm của toàn thể đời sống Kitô hữu đối với giáo hội phổ quát và đối với giáo hội địa phương cũng như đối với mỗi một tín hữu. Và ngày 10 tháng 6 năm 2004, vào lễ trọng kính minh máu thánh Chúa Kitô, Đức Gioan Phaolô đề nghị đã thông báo một năm đặc biệt của bí tích thánh thể kéo dài từ tháng 10 năm 2004 đến ngày bế mạc Thường Hội đồng Giám mục Thế giới trong tháng 10 năm 2005 với chủ đề Bí tích thánh thể là nguồn và là đỉnh của đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Ngày 8 tháng 10 năm 2004, trong công thư Xin Chúa ở lại với chúng con, Mane Nobis Cum Domine, Đức Gioan Phaolô đề nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của bí tích thánh thể trong cuộc sống người Kitô hữu Công giáo. Ngài gợi ý xúc tiến mạnh mẽ việc cử hành thánh lễ ngày Chủ nhật, cũng như các điểm sau đây: chầu thánh thể ngoài thánh lễ, kinh mân côi và các cuộc rước kiều thánh thể, nhất là vào dịp lễ trọng kính mình Thánh Chúa Corpus Christi. Đó là những cách thức làm chứng hữu hiệu hơn cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Và rồi, Ngài xin các Kitô hữu Công giáo đừng ngại nói về Thiên Chúa và hãnh diện làm chứng cho niềm tin của mình.
Bổ túc về những văn kiện mới liên hệ đến bí tích thánh thể, thánh lễ. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã ra thông điệp đầu tiên của đời giáo hoàng có tựa đề Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, vào ngày 25 tháng Giêng năm 2006. Trong thông điệp này, Đức Thánh Cha đã trình bày nhiều khía cạnh của tình yêu, nhiều loại tình yêu, và Ngài đã làm sáng tỏ ý nghĩa của tình yêu chân chính, và Ngài nhắc lại con người chúng ta để được sáng tạo bởi Thiên Chúa tình yêu, và được sáng tạo để yêu Thiên Chúa. Và Thiên Chúa này đã giáng trần làm người, có tên là Giêsu Kitô, và Ngài đã đồng hóa với tha nhân, để rồi chúng ta phải diễn tả tình yêu của chúng ta đối với Ngài bằng tình yêu của chúng ta đối với tha nhân. Ngài đã nêu lên tương quan mật thiết giữa công bình và bác ái, và kêu gọi tất cả chúng ta phải phục vụ tha nhân hết mình trong tình yêu chân thành. Đó chính là mục đích của bí tích thánh thể được Chúa Giêsu Kitô lập ra và cũng có biệt hiệu là bí tích tình yêu. Vì khi chúng ta tham dự thánh lễ như là nguồn và là đỉnh, chúng ta gặp được Đức Giêsu Kitô trong chân thành mến yêu Ngài, và chúng ta được Ngài mời hợp tác với Ngài để đem tình yêu của Ngài đến cho tha nhân qua việc chúng ta thực thi công bình bác ái. Ngày 22 tháng 2 năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã ra thông huấn bí tích tình yêu. Đây là thành quả cô đọng lại và ứng dụng 50 đề nghị của Thừa Hội đồng Giám mục trong kỳ họp thứ 11 tại Roma vào tháng 10 năm 2005, kết thúc năm bí tích thánh thể theo khởi xướng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Và trong năm thánh thể này, Giáo hội phong thánh 5 vị đã xuất sắc và gương mẫu trong việc sùng kính bí tích tạ ơn. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã mệnh danh bí tích thánh thể như là bí tích của tình yêu, vì đó là quà của chính Đức Giêsu Kitô ban cho chúng ta theo lệnh của Thiên Chúa Cha qua cái chết của Ngài trên thập giá để trao ban thánh thần tình yêu cho chúng ta. Và tâm huấn bí tích tình yêu này là phản ảnh câu nói của Chúa Giêsu Kitô theo Phúc âm Thánh Gioan ghi lại chương 15 câu 13: không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. Và ở chương 13 câu 1: trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Đó chính là tình yêu đến cùng, để chứng minh tình yêu của Thiên Chúa Cha đã trao ban cho chúng ta. Khi nhân loại chúng ta khao khát tìm đến tình yêu cho đến cùng này, thì chúng ta gặp được chính Đức Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống, như được Phúc âm theo Thánh Gioan ghi nhận chương 14 câu 6. Và vì thế, trong thánh lễ chúng ta nhận được của ăn của sự thật, là chính mình máu thánh Chúa Giêsu Kitô đem lại cho chúng ta sự tự do chân chính trong tình yêu của thánh thần chân lý. Vậy mục tiêu của tông huấn bí tích tình yêu là đào sâu những suy tư và đề nghị của Thường Hội đồng, đồng thời đưa ra một hướng đi để khuyến khích lòng sùng kính bí tích thánh thể trong giáo hội, để rồi giáo hội có thể phân phối tình yêu của Chúa Giêsu Kitô cho toàn thể nhân loại qua những diễn tả tình yêu của chúng ta đối với Ngài hiện diện trong tha nhân. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã ra từ sắc Summorum Pontificium, quan tâm của cả giáo hoàng, về việc cho phép dùng nghi thức thánh lễ trước Vatican II, là thánh lễ bằng tiếng Latin, được mệnh danh nghi thức thánh lễ ngoài thường, trong tinh thần của tông huấn bí tích tình yêu. Đức Thánh Cha đã ra từ sắc này 5 tháng sau, vào tháng 7 năm 2007, để nhấn mạnh bí tích tình yêu cũng là bí tích của hiệp nhất. Đức Thánh Cha muốn cất đi những trở ngại và đã làm nhẹ lại luật của giáo hội, để đáp ứng những nhu cầu chính đáng của những ai tha thiết với nghi lễ Latin được sử dụng trước công đồng Vatican II. Và đặc biệt Đức Thánh Cha nhằm đến lợi ích thiêng liêng của hội dòng Thánh Pio X do Tổng giám mục Marcel Lefebvre đã thiết lập và đã ly khai ra khỏi giáo hội. Tư sắc này đã đem nhiều nhóm, nhiều cộng đoàn Kitô hữu trở về lại hiệp nhất trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Kỳ họp thứ 12 của Thượng hội đồng giám mục với chủ đề Lời của Thiên Chúa trong cuộc sống và sứ mệnh của giáo hội vừa kết thúc vào ngày 26 tháng 10 năm 2008. Và Đức Benedicto XVI đã nhận bản 55 đề nghị của Thượng hội đồng giám mục về những phương pháp cụ thể đọc lời Chúa, tìm hiểu lời Chúa, suy gẫm lời Chúa và sống lời Chúa. Đức Thánh Cha sau khi nghiên cứu các đề nghị sẽ ra một tông huấn nhằm mục đích tuyển chọn và ứng dụng các đề nghị này để xúc tiến lòng mồ mến đối với lời Chúa trong Kinh Thánh cũng như trong Thánh Truyền và đưa ra những phương pháp cụ thể để tất cả các giám mục xúc tiến áp dụng trong các giáo hội địa phương. Trong 55 đề nghị này, chúng ta thấy có những điểm liên hệ tới đề tài của chúng ta. Thượng hội đồng giám mục đã nhấn mạnh vai trò của Thánh Linh trong việc đón nhận, tìm hiểu, yêu mến và thực hành lời của Thiên Chúa. Thượng hội đồng giám mục cũng đề nghị nhấn mạnh sự thống nhất giữa lời của Thiên Chúa và bí tích thánh thể và thánh lễ. Thượng hội đồng giám mục có nói, phụng vụ thánh thể, bí tích thánh thể là cái mạch văn chính yếu nhằm giúp hiểu được Kinh Thánh, cũng như Kinh Thánh soi sáng và giải nghĩa mầu nhiệm bí tích thánh thể. Nếu không xác nhận niềm tin của mình vào sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích thánh thể, thì việc tìm hiểu Kinh Thánh sẽ không đạt được kết quả. Thượng hội đồng giám mục cũng nêu lên việc đọc Kinh Thánh với một tâm hồn đạo đức đầy niềm tin và đề cao những phương pháp như Lectio Divina hay những phương pháp tương tự nhằm giúp cho chúng ta vừa đọc lời Chúa, vừa tìm hiểu lời Chúa, vừa cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, không những để hiểu mà còn để ngẫm, để có xác tín về tình yêu của Thiên Chúa đối với mình, để rồi đền đáp lại bằng cách đem những soi sáng để thực hành lời Chúa trong cuộc sống mỗi ngày, bằng phục vụ tha nhân để tạo hạnh phúc vừa cho mình và vừa cho môi trường chúng mình đang sống. Thượng hội đồng giám mục cũng nêu lên tầm quan trọng của việc tìm hiểu Cựu Ước để có thể hiểu sâu sắc hơn về Tân Ước, về Đức Giêsu Kitô là chìa khóa của chú giải Kinh Thánh, chú giải Cựu Ước. Và nhất là Thượng hội đồng đề nghị mỗi lần chúng ta đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, hoặc cá nhân hoặc trong phụng vụ với nhau, chủ yếu sau việc đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa, sau phụng vụ thánh lễ hoặc phụng vụ bí tích khác, chúng ta luôn luôn quyết tâm hợp tác với Chúa Giêsu Kitô để phục vụ tha nhân, nhất là trong việc thực thi công bình bác ái. Và chúng ta phải phục vụ người nghèo một cách ưu tiên đặc biệt. Và Thượng hội đồng cũng nhắc nhở là phụng vụ chính là cái nơi đặc biệt để lời Chúa có thể tự diễn tả hoàn toàn qua những nghi thức của phụng vụ bí tích và nhất là của thánh lễ, qua phụng vụ giờ kính và qua diễn tiến của năm phụng vụ. Thượng hội đồng giám mục cũng đề nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ thinh lặng sau bài đọc thứ nhất cũng như bài đọc thứ hai và khi kết thúc bài giảng. Dĩ nhiên Thượng hội đồng giám mục chú trọng đến việc rao giảng của linh mục chủ tế và đề nghị tìm ra những phương pháp rất cụ thể, dễ ứng dụng để giúp chủ tế chú toàn nhiệm vụ này một cách hữu ích cho cộng đồng phụng vụ. Và dĩ nhiên Thượng hội đồng giám mục đề nghị dùng diễn tiến của buổi giáo lý mà Chúa Giêsu đã dùng để huấn giáo môn đệ trên đường đi Emmaus. Nghĩa là trong giáo lý chúng ta phải nắm vững chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chủ đích của chương trình này là giúp cho chúng ta gặp gỡ được chính Chúa Giêsu Kitô trong những bí tích, vì bí tích chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô qua những dấu chỉ hữu hình. Và đồng thời giáo lý phải dẫn đưa các giáo lý viên tới sự hăng say trở thành chứng nhân để rao truyền tin mừng của Đức Giêsu Kitô, họ đem lại hạnh phúc cho tha nhân. Và khi nói về Cựu Ước, Thường Hội Đồng Giám Mục cũng nêu lên những khó khăn khi đọc những bản văn Cựu Ước, nhưng luôn luôn nhắc nhở chính Chúa Giêsu Kitô mà cuộc đời cũng như mầu nhiệm được tường thuật lại trong các phúc âm chính là chìa khóa chủ giải toàn bộ Kinh Thánh. Và cuối cùng, Thường Hội Đồng Giám Mục đề nghị tất cả chúng ta nhìn về mẹ Maria là mẫu gương trong việc đón nhận không những lời của Thiên Chúa và ngôi lời của Thiên Chúa. Mẹ là người đã được Chúa Giêsu Kitô đề cao một cách thầm kín, như là người đã nghe và thực hành lời Chúa. Và chính mẹ trong tiệc cưới Cana cũng đã khuyến khích chúng ta thực hành những gì Chúa Giêsu truyền dạy, như mẹ luôn luôn ở trong thái độ xin vâng, sẵn sàng nghe và thực thi lời Chúa. Vậy chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong khi đợi chờ Đức Thánh Cha Benedicto XVI sẽ hướng dẫn mọi thành phần của giáo hội trong việc mồ mến Kinh Thánh, thích đọc, thích suy gẫm, thích sống lời Chúa và nhất là thực thi lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Và tất cả nhờ Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể, là đứng luôn chờ đợi chúng ta trong các bí tích, đặc biệt bí tích thánh thể là thánh lễ, để rồi cung cấp cho chúng ta thần chân lý để hiểu Kinh Thánh trong tương quan với Ngài một cách rõ ràng hơn. Với sức mạnh của thần chân lý, chúng ta thấy Kinh Thánh liên quan tới tha nhân mà Đức Giêsu Kitô đã đồng hóa. Nếu Kinh Thánh luôn hướng chúng ta về Đức Giêsu Kitô là ngôi lời nhập thể trong cuộc sống trần gian, hoặc trên thiên đàng, hoặc bây giờ ở trong phụng vụ, nhất là trong bí tích thánh thể, trong thánh lễ, và đặc biệt sức mạnh của lời Chúa cũng hướng dẫn chúng ta đến gặp ngôi lời nhập thể trong tha nhân.
Khóa giáo lý thánh lễ tại Seattle kéo dài gần 20 tiếng đồng hồ vào những ngày thứ năm của mùa chay 2004. Vì thế chúng tôi đã có thời gian cùng nhau đào sâu một số điểm rất là cơ bản như sự trường tồn và hiện tại hóa của mầu nhiệm vượt qua trong cử hành thánh lễ để thực sự trở thành nguồn ơn cứu độ cho mọi người, nghĩa là cho tất cả những ai có thiện chí muốn lãnh nhận. Sự cần thiết và ý thức giá quá cao mà Chúa Giêsu Kitô đã sẵn sàng chấp nhận trong cuộc khổ nạn để thực sự là hy lễ đền tội cho chúng ta. Nét khả ái của tín điều biến thể khiến bánh rượu trở thành chính thân thể Chúa Giêsu Kitô. Vai trò không thể thiếu vắng của Chúa Thánh Thần trong đời sống Kitô hữu và nhất là trong phụng vụ. Quá niềm sứ mình cứu độ của đấng có biệt danh Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài muốn chúng ta cùng chia sẻ và chu toàn với Ngài qua việc tham dự thánh lễ. Tầm quan trọng của việc tham dự thánh lễ thiêng liêng, nghĩa là bằng ước muốn, cũng như của việc rước lễ thiêng liêng. Phương cách tham dự thánh lễ cùng với mẹ Maria, người phụ nữ của bí tích thánh thể, như Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã âu yếm gọi mẹ của chúng ta. Xin quý bạn đừng quên, các khóa thánh lễ được phổ biến miễn phí dưới hai dạng, hoặc dàn với ít thánh ca xen kẽ cốt để học hỏi, hoặc dàn với nhiều đoạn văn của thánh ca đi sát đề tài đang được trình bày để giúp chúng ta vừa học vừa suy niệm và cầu nguyện. Dàn này rất thích hợp cho những khi lái xe hoặc đang làm việc gì không đòi hỏi chú ý, để từ từ thánh lễ thấm nhập và ảnh hưởng toàn thể cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu các bạn có mạng lưới, xin vào địa chỉ johnnguyenloi.com và cứ tự nhiên sử dụng hoặc phổ biến tài liệu mục vụ của tôi để vinh danh Thiên Chúa Trần Yên. Đừng quên cầu nguyện cho tôi nhé. Nay kính, tác giả Linh Mục John Nguyễn Lợi, ngày 5 tháng 11 năm 2004, nhằm vào năm của bí tích thánh thể.